Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2017, nhằm ngày 21 tháng Chạp âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
chuẩn bị đón mừng xuân dân tộc.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, có một nhà hiền triết ngày xưa của Á Đông từng chủ trương rằng nhân chi sơ mà tánh bản thiện, có nghĩa là con người khi mới sinh ra, cái gốc của nó, cái tánh của nó vốn là lành. Tại sao vậy? Bởi vì không ai dạy, nhưng chỉ cần nhìn thấy một cái kẻ đau khổ ở trước mắt mình là cái lòng trắc ẩn nó trỗi dậy, cái tâm thương xót nó trỗi dậy. Biết bao nhiêu người ở trên đời này thấy biết bao nhiêu cảnh khổ mà đem mình hy sinh làm lời lạc cho kẻ này người khác. Cho nên bảo rằng nhân chi sơ thì tánh của nó vốn là lành. Nhưng mà cũng có một triết gia khác chống lại cái điều đó và bảo rằng nhân chi sơ mà tánh bổn ác. Tại sao? Bởi vì nếu không phải là cái tánh vốn ác thì làm sao những cái việc cờ bạc rượu chè chẳng ai dạy mà ai cũng sa đà vào ở nơi đó, mở miệng chửi bới kẻ này, đưa tay làm hại kẻ khác, tất cả đều là việc ác hết. Nếu không phải con người vốn là tánh ác thì làm sao lại cứ làm những việc ác như vậy trên đời? Thưa quý vị, Đức Phật và đạo của Phật thì bảo như thế nào? Đức Phật và đạo của Phật bảo như thế này: nhân chi sơ tánh vô kỷ. Cái tánh của con người khi mới sinh ra nó không phải thiện mà cũng không hẳn ác. Tại sao vậy? Bởi vì ở nơi mỗi con người mình sinh ra đời là sinh ra trên cái căn bản nghiệp báo do bởi nhiều đời nhiều kiếp tích lũy, và ở trong cái dòng nghiệp báo của nhiều đời nhiều kiếp đó, mình có thể lấy cái cuộc đời này, kiếp này để mà suy gẫm thì cũng sẽ thấy trong cả một đời mấy mươi năm, ai mà không làm việc lành, ai cũng không từng gây ra những việc ác, ai cũng đều có làm thiện, đều có làm ác hết cả. Chỉ có điều là ác nhiều hay thiện nhiều, tùy theo đó mà con người hạnh phúc nhiều hay đau khổ nhiều mà thôi. Con người khi mình sinh ra mang theo cái nghiệp báo của nhiều đời nhiều kiếp, mà trong đó có thiện có ác, để rồi khi sinh ra đời, tùy theo cái môi trường nhân duyên của nó mà cái ác nó hiện bày, hay là cái thiện nó thể hiện, tùy vào môi trường, tùy vào nhân duyên. một cái kẻ làm ác nhưng sống giữa những con người lành, kẻ đó sẽ không có cơ hội thể hiện cái ác tâm của mình. Ngược trở lại, một kẻ hiền lành nhưng rơi vào một cái môi trường xấu ác, giữa những kẻ đâm thuê chém mướn, những kẻ rượu chè cờ bạc, thì rồi kẻ hiền đó cũng rất dễ dàng rơi vào con đường sa ngã. Nhưng mà đây là cái mà ta có thể quan sát lấy mình, quan sát người chung quanh, để thấy được cái điều như Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa nghe. Cái việc ác lúc nào cũng dễ làm hết cả, mà là cái việc ác đó không đem lời lạc gì cho mình, cho kẻ khác, chỉ mang đau khổ tới mình, đau khổ tới khác mà thôi. Nhưng việc ác thì bao giờ cũng dễ làm, mà cái việc lành đem lời lạc tới cho người này, đem lời lạc tới chính bản thân mình, cái việc lành đó nhiều khi khó làm hết sức. Đây là cái sự thật mà ta quan sát trong cái đời sống thực tế, ở đấy chính mình, ở đấy gia đình của mình, ở trong xã hội của mình, ai cũng có thể thấy được. Ai không biết được rằng hệ mà rượu chè cờ bạc thì sẽ đưa tới cái chỗ tán gia bài sản, vợ con cơ khổ. Nhưng rất nhiều khi biết thì biết mà không cách nào từ bỏ, quay lưng được với những cái lời mời mọc rượu chè cờ bạc được. Ai không biết rằng chỉ cần một cơn tức giận mà trỗi dậy, mở miệng ra mà mắng vợ mắng con, là bao nhiêu tình yêu đổ vỡ, bao nhiêu hạnh phúc tan rã. Nhưng mà nhiều khi biết thì biết mà vẫn không thể nào từ bỏ được cái sự nóng giận như một ngọn lửa, nó nung đốt cái con người của mình ở đó. Cho nên việc ác dễ làm việc bao nhiêu quý vị, đưa tay mà cướp giật tiền bạc dễ biết bao nhiêu, nhưng đem cái sức của mình đổ mồ hôi nước mắt mà làm ra đồng tiền, nhiều khi nó lại không dễ dàng chút nào hết cả. Cho nên ở trong cái đạo của Phật mà nhìn thì mình sẽ thấy cái gì ở cái con người của mình. Có thiền có ác ở cái con người của mình, có những cái hạt giống tốt đẹp nhưng mà đồng thời cũng đầy dậy những hạt giống xấu ác ở trong đó. Và thường đối với những ai mà thiếu ý chí, thiếu nghị lực, đối với những ai mà dễ dãi lười biếng, thì cái ác lúc nào nó cũng mạnh mẽ, và chính cái ác đó nó sẽ dẫn dắt mình đi, tạo ra bao nhiêu sầu khổ cho chính mình và cho tất cả những người chung quanh của mình. Và đó là cái số phận của hầu hết tất cả con người ở trong cuộc sống này. Và nếu ở cái con người có cái năng lực thiện ác như vậy, mà con người buông thả mình để cho cái dục vọng nó lôi kéo, thì rồi thưa quý vị, sống theo tham dục, sống theo sân hận, sống theo si mê, mình sẽ rơi vào ở trong cái vòng đau khổ không cùng không tận. Và đó cũng chính là cội nguồn của tất cả bao nhiêu những thảm họa ở trong cuộc đời này. Khi một tay bào chúa mà điên cuồng, có thể gieo rắc bao nhiêu cái tai ương hoạn nạn, bao nhiêu cái thảm cảnh cho hàng triệu triệu những con người trên mặt đất. Nhưng mà cũng đồng thời, khi một kẻ nắm quyền lực trong tay mà khơi dậy được cái tâm từ ái, biết thương những kẻ nghèo khổ trên đời, biết lấy hạnh phúc của kẻ khác như hạnh phúc của chính mình, thì cũng chính ở nơi cái kẻ quyền lực đó mà thế giới này được an lạc, đất nước này được tốt đẹp hơn. Cho nên bởi vì ở đấy có người có thiện có ác, và cái ác bao giờ nó cũng dễ lôi kéo mình, cho nên Đức Phật mới dạy con người cần phải tu tập. Tu tập để làm gì? Không phải để mà trừ khử cái gì hết, mà chính là để chuyển hóa cái xấu ác trở thành cái gì tốt đẹp, chuyển hóa những cái hạt giống sân hận trở nên những hạt giống của từ bi, để nuôi lớn cái tình thương của mình ở giữa đời, chuyển hóa những cái hạt giống của tham dục để trở thành những cái hạt giống của vị tha, để mình biết giúp người, giúp những kẻ nghèo khó trên đời. Như thế đó mình làm cho mình hạnh phúc, và đời sống này, xã hội này cũng nhờ đó mà được hạnh phúc nhiều hơn. Tu tập ở trong Phật giáo nghĩa là như vậy. Không phải tu tập là cứ thắp nhang cho thật nhiều, lạy Phật cho thật nhiều mà gọi là tu tập. Không, tu tập chính là nhìn lại mình để thấy đâu là những hạt giống xấu ác mà từ bỏ, mà làm cho nó yếu đi, làm cho nó tiêu mòn đi. Đâu là những hạt giống tốt lành mình phải vun trồng để cho nó sinh hoa kết trái cho chính mình, chứ không phải cho ai khác hết cả. Tu tập là như vậy. Bỏ ác làm lành nghĩa là như vậy. Ly khổ đắc lạc nghĩa là như vậy. Bỏ mê mà theo ngộ nghĩa là như vậy. Và đó chính là cái nghĩa của sự tu tập. Tu tập chính là làm thay đổi con người của mình. Tu tập chính là làm thay đổi cái đời sống của mình. Từ trong bóng tối mà đưa ra ánh sáng. Từ trong đau khổ mà hướng về cái bờ bến an vui tốt đẹp. Kính thưa quý vị, ở cái thời điểm này, chỉ còn 2 tuần lễ nữa thôi là chúng ta bắt đầu bước vào năm mới. Ở trong cái truyền thống tập tục của tổ tiên ông bà Việt Nam từ bao giờ, đây chính là cái thời điểm để cho mình sửa soạn chuẩn bị mà ăn Tết, chuẩn bị mà đón mừng mùa xuân mới đến với đất trời và đến với cuộc sống của con người. Người ta làm gì để chuẩn bị? Người ta sơn nhà, sơn cửa. Người ta mua hoa về trồng ở trong khu vườn của mình. Người ta đi may áo mới cho mình, cho con cháu của mình. Làm thế nào để cho con người trở thành mới? Cái môi trường sống của con người cũng trở thành mới, đẹp hơn, tốt hơn. Và đó là cách chuẩn bị để đón mừng năm mới trong cái tập tục đã lâu đời của dân tộc Việt Nam. Ở trong cái truyền thống của Phật giáo, Đức Phật dạy một điều: cái ô nhiễm xấu ác nó không phải chỉ ở nơi cái nhà của mình, không phải chỉ ở nơi căn phòng của mình, không phải chỉ ở nơi cái môi trường sống chung quanh của mình mà thôi, mà cái xấu, cái ác, cái cội nguồn của tất cả những đau khổ nó vốn có sẵn ở nơi con người của mình đấy. Cho nên làm mới thì không có cái làm mới nào hơn làm mới cái con người của chính mình. Không có làm đẹp nào hơn bằng cách làm đẹp cái con người của chính mình đấy. Lấy cái gì mà làm mới ở con người của mình, quý vị? Con người của mình đấy, mỗi ngày mở mắt nhìn đời, lao thân vào đời, tìm kiếm sự sống. Không gây buồn cho kẻ này cũng gây khổ cho kẻ khác. Và đó là tội lỗi chứ không gì khác hơn hết cả. Và cái tội lỗi đó là mỗi ngày mỗi chồng chất, mỗi ngày mỗi lớn lên. Và vì vậy cho nên năm hết Tết đến chính là cái cơ hội để cho mình rửa sạch tất cả những tội lỗi đó đi, để làm mới lại cái con người của mình, làm mới lại cái cuộc sống của mình. Từ những lời nói gian dối lọc lừa, nguyền rủa chửi bới, bây giờ mình rửa sạch tất cả những cái đó đi, để cho cái lời nói trở thành thơm tho đẹp đẽ hơn, bằng những lời từ ái, bằng những lời nói chân thật. Đó là làm mới cái con người của mình. Từ những cái hành động làm khổ vợ khổ chồng, làm khổ con khổ cái, làm khổ cha khổ mẹ, bây giờ mình bỏ những hành động đó đi mà làm những điều chính mình an vui, vợ chồng an vui, cha mẹ con cái an vui. Đó chính là làm mới, làm mới cái con người của mình chứ không gì khác hơn hết cả. Và cái làm mới đó, đó chính là cái mà Đạo Phật gọi là sám hối. Sám hối có nghĩa là nhìn lại cái con người của mình, mà từ bỏ tất cả những gì xấu ác mình đã từng làm ở trong cuộc đời này, để rồi mình hướng về cái nẻo lành, nẻo tốt, nỗ lực mà làm tất cả những việc lành, việc tốt, để cho con người của mình trở nên đẹp đẽ, đời sống của mình trở nên hạnh phúc, an vui. Sám hối nghĩa là như vậy. Và chính ở trong cái ý nghĩa đó mà để chuẩn bị cho cái năm mới trước mắt, Như truyền thống hàng năm, ở tại cái ngôi chùa này có một cái đào tràng sám hối mỗi cuối năm. Đào tràng sám hối mỗi cuối năm để cho tất cả những người con Phật về ở nơi đây, mình đọc lại những cái sám văn, những lời của Phật dạy, những lời của tổ dạy, để thấy rõ ra cái tội lỗi nằm ở nơi đâu, để thấy ra cái gốc rễ của đau khổ nằm ở nơi đâu, và đồng thời để thấy ra cái cách để mình có thể chuyển hóa tất cả những cái gốc rễ tội lỗi khổ đau đó, đồng thời gieo những hạt giống hạnh phúc an vui lên trên cái tâm hồn của mình, đời sống của mình. Từ một cái tâm hồn khô héo làm cho cái tâm hồn tươi mát, từ một cái đời sống đen tối làm cho cái đời sống được sáng sủa hơn. Sám hối là như vậy. Và đó chính là cái cách để mình chuẩn bị đón mừng một cái năm mới trước mắt. Không có cách nào hơn cách đó đâu quý vị. Ta có thể may cả hàng chục cái chiếc áo mới, nhưng lời nói này của ta, từng nguyền rủa kẻ này, từng nói xấu kẻ nọ, từng chửi vợ, từng mắng con, vẫn không hề thay đổi, thì một chục chiếc áo mới có nghĩa gì đâu. Ta có thể sơn phết nhà cửa của ta cho thật đẹp, nhưng rồi cái hành động của ta trong cuộc sống hàng ngày vẫn là rượu chè, vẫn là cờ bạc, vẫn là làm khổ vợ khổ con, làm khổ chồng khổ cha khổ mẹ. Thì thưa quý vị, ngôi nhà có to lớn bao nhiêu, có đẹp đẽ bao nhiêu, cũng chẳng có ý nghĩa gì bao nhiêu hết cả. Ngược trở lại, vẫn chiếc áo này ta mặc, vẫn ngôi nhà này ta ở, nhưng con người ta bây giờ thay đổi hết rồi. Năm ngoái tôi hay mở miệng rồi nói xấu kẻ này kẻ khác, không, năm nay tôi không còn mở miệng nói xấu một ai nữa, mà chỉ biết nói những lời chân thật, những lời từ ái. Đó mới thực sự là cái mới mà có thể đem đến hạnh phúc cho chính mình, làm đẹp đẽ cho đời sống của mình. Năm ngoái tôi hay đi câu, tôi hay đi săn bắn, giết bao nhiêu thứ thú vật. Năm nay không, tôi biết rằng giết hại thú vật như vậy làm khổ cho chúng sanh biết mấy. Năm ngoái tôi hay chặt cây phá rừng. Năm nay tôi biết rằng không, mình phải biết bảo vệ cái môi sinh của mình. Năm ngoái tôi hay đùng đâu xả đó, rác rến vứt bừa bãi đủ thứ cả, làm ô nhiễm cả cái môi trường. Nhưng mà năm nay tôi không, tôi nguyện từ bỏ cái việc xả rác, từ bỏ cái việc làm ô nhiễm cái môi trường sống của mình, của những người chung quanh mình. Thưa quý vị, làm mới mà như vậy thì con người của mình trở nên đẹp, gia đình của mình trở nên hạnh phúc, đời sống của mình trở nên tươi sáng. Và đó chính là cái cách làm mới mà đạo Phật gọi là sám hối ở nơi đời sống của người Phật tử. Cái đạo tràng sám hối mỗi năm sẽ được bắt đầu kể từ thứ hai và suốt ở trong một tuần lễ, từ thứ hai tới thứ sáu mỗi tối lúc 8 giờ, và sẽ chấm dứt vào lúc 9:15. Đạo tràng sám hối sẽ được mở ra nơi đây, và đó là cơ hội để cho tất cả những người con Phật đến để mà tắm rửa lại cái con người của mình, làm mới lại con người của mình, làm đẹp lại cái con người của mình, để bước vào một cái năm mới tốt đẹp đang ở trước mắt. Chúng tôi tất lên đây một lời mời gọi tất cả quý vị cố gắng sắp xếp công việc làm về chùa, tham dự cái đạo tràng sám hối mỗi cuối năm này, và cùng ở trong cái đạo tràng sám hối trong suốt cái tuần lễ kể từ thứ hai cho đến ngày thứ sáu, chuẩn bị đón giao thừa. Trong suốt cả gần một tuần lễ, chúng ta vừa sám hối mà vừa hướng tâm về tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của mình đã qua đời, để cầu nguyện cho tổ tiên ông bà, để mong tổ tiên ông bà cùng trở về nơi đây ăn Tết với con cháu. Đạo tràng sám hối cũng là cái đạo tràng để dân sở cầu siêu cho tất cả cựu hiền thất tổ, cho tất cả ông bà, cha mẹ, thân nhân đã quả vàng của tất cả các hàng Phật tử. Xin tất cả quý vị hãy viết vào trong cái sớ cầu siêu quỷ năm, và chư tăng sẽ dâng sở để cầu nguyện cho tổ tiên ông bà ở trong cái đạo tràng sám hối cuối năm đó. Ngày Chủ nhật tới đây là cái ngày để mà cúng dỗ cho tất cả ông bà tổ tiên cựu điển thất tổ, cha mẹ thân bằng quả vàng. Ngày Chủ nhật tới đây, đúng 11:30 sẽ có cái lễ hiệp kỳ, lễ cúng cho tất cả cựu điển thất tổ, cho tất cả ông bà cha mẹ thân nhân quả vàng, cho tất cả các hương linh thờ từ ở tại tổ linh đường cũng như ở tại bảo ân tháp. Ngày Chủ nhật tới, chúng tôi xin được kính mời tất cả quý vị cùng nhau chúng ta về chùa đốt một nén hương lòng mà tưởng niệm đến cái ân đức của tổ tiên, của ông bà, của cha mẹ trong cái không khí chuẩn bị đón mừng năm mới sắp tới vào ngày Chủ nhật tới đây. Cùng ở trong cái ngày Chủ nhật đó sẽ có một cái chờ Tết ở tại chùa sẽ được khai mạc. Chờ Tết nó không phải là hội chờ, nó chỉ là chờ Tết thưa quý vị, nhưng đó là cái chờ Tết như đã từng có cả ngàn năm trên quê hương Việt Nam của mình. Một cái chờ Tết ở đó có hoa có trái, ở đó có bánh có mứt, ở đó có tất cả những gì cần thiết cho một ngày Tết, cho cái việc ăn Tết của mọi người. Thì ở đây chúng tôi giữ lấy cái hình ảnh của một cái chờ Tết như vậy mỗi năm, như là một cái để làm sống lại một trong những cái tập tục của nếp sống con người Việt Nam từ bao đời, để mong cho những người Việt Nam chúng ta ở nơi đây, đặc biệt là con cháu của chúng ta ở đây, mình vẫn giữ lấy cái cội nguồn gốc rễ trong cái nếp sống văn hóa của con người Việt Nam. Mong quý vị sẽ cùng tham dự cái chợ Tết đó, cùng mua sắm tất cả những gì cần thiết cho cái ngày Tết của mình ở trong cái chợ Tết đó. Và cuối cùng, đêm giao thừa, chúng tôi hy vọng tất cả Phật tử chúng ta sẽ cùng về nơi đây, vừa để tham dự một cái chương trình văn nghệ, nhưng mà đồng thời cũng sẽ cùng nhau để đón mừng cái giây phút đầu tiên mà năm mới đến với tất cả mọi người. Giờ phút giao thừa, tiện đưa năm cũ đón mừng năm mới, hy vọng có tất cả các Phật tử cùng tham dự để chúng ta đốt một nén tâm hương mà cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình, cho quê hương Việt Nam và cho thế giới này sống trong thanh bình, trong tự do, trong an lạc. Bao nhiêu năm có ngày Tết nào mà chúng ta không hướng lòng về quê hương của mình đâu, nhưng mà đặc biệt trong năm nay, vào một cái lúc mà đất nước đang ở trong bao nhiêu những nguy cơ hiểm họa, mà dân tộc càng ngày càng bị trù dập bởi cường quyền, bởi bạo lực, bao nhiêu tiếng nói của những người con dân nước Việt bị dập tắt, thì chính ở trong cái Tết này, chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng hướng lòng về quê hương của mình để cầu nguyện cho cái dân tộc Việt Nam khổ đã nhiều rồi sẽ sớm thoát khổ, tìm được cái không khí tự do thanh bình cho chính mình và cho các thế hệ con cháu mai sau. Cầu nguyện cho cái đất nước Việt Nam đã từng bị mất đất mất biển sẽ bằng tất cả những cái nỗ lực để mà chung sức chung lòng gìn giữ lấy giang sơn gấm vóc và tổ tiên bao đời để lại, và hướng đến tất cả mọi nơi trên mặt đất này cùng ở trong cái giây phục giao thừa mà chúng ta cầu nguyện cho thế giới được thanh bình, mọi người mọi loài được an lạc. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Em cười soi đá ngân ngơ, lung linh áo trắng bên bờ tình yêu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này
trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sương khuya lòng gió bồng bông, phương đông dần tỏ ánh vàng mùa xuân. Xanh vai nhau bước ngập ngừng, khóc chi em giữa